Như các bạn cũng biết thì Nhật Bản đã bị một trận động đất rất lớn tại tâm chấn vào lúc 14 giờ 26 phút ngày 11 tháng 3 năm 2011. Đây là nguyên nhân gây ra sóng thần, hỏa hoạn và cũng là nguyên nhân gây ra sự cố của lò phản ứng hạt nhân, gây thiệt hại rất nhiều về tiền của và tính mạng. Bản thân mình là người ngoại quốc sống tại Nhật nói riêng và người Nhật nói chung thì hầu như mọi người lần đầu tiên chứng nhận một cái trận động đất rất là lớn như vậy thì hầu như là cái hệ thống xe điện họ dừng lại hết, thì mọi người đi về nhà bằng phương tiện xe taxi hoặc đi xe buýt hoặc đi bộ. Có nhiều người phải đi bộ tới 4-5-6 tiếng, chẳng hạn như cái ông bạn thân của mình phải đi bộ mất 4 tiếng mới về tới nhà, thì bạn của mình là có em bé. Thì bản thân mình cũng vậy thôi, khi mà động đất xảy ra thì cái người đầu tiên mình gọi là bà xã của mình mãi không liên lạc được, phải tới 5 tiếng sau tụi mình mới liên lạc được. Ở tại những cái bốt điện thoại công cộng thì mọi người xếp một cái hàng rất là dài, thì họ cứ chờ nhau, người này gọi xong cái là người khác vô, sắp hàng nối đuôi nhau. Bản thân mình khi mà trận động đất xảy ra thì mình không ở Tokyo, thì mình đang đi công tác tại vùng ven Tokyo, thì gọi là tỉnh Saitama, rất là xa, không thể nào mà đi bộ được, với vấn đề xe điện thì cũng ngừng. Ngoài đường thì xe thì rất là kẹt, thì mình phải ngủ một đêm tại ga, và tới 11 giờ sáng hôm sau tàu điện mới bắt đầu chạy, và tới 2 giờ chiều mình mới về được tới nhà. Và đồng thời sau trận động đất là vấn đề ảnh hưởng của vấn đề rò rỉ của nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Lúc này mọi người rất hoảng sợ, vì thế một số người ngoại quốc họ bắt đầu đi về nước. Mình và vợ mình thì cái thời gian đó thì trung bình ở Việt Nam gọi sang bên cho tụi mình là một ngày khoảng 6 lần, hối là phải về gấp, bỏ hết tất cả về, nhất định là phải về. Và đồng thời mình cũng cuống lên, thì mình tham khảo tới 4 nguồn tin báo chí truyền hình tại Nhật Bản. Cái nguồn tin thứ hai là nguồn tin tại báo điện tử Việt Nam. Cái nguồn tin thứ ba là nguồn tin từ cả các báo chí nước ngoài. Thêm một cái nguồn tin nữa thì rất là quan trọng là cái nguồn tin của các nhà khoa học Việt Nam làm việc tại các viện nghiên cứu và các trường đại học tại Nhật Bản. Tổng cộng lại 4 nguồn tin đấy thì hai vợ chồng xác định là cái vấn đề phóng xạ và lò phản ứng hạt nhân tại tỉnh Fukushima không đến nỗi mà nghiêm trọng, thì hai vợ chồng mình quyết định là ở tại bên Nhật chứ không có về Việt Nam. Thì mình cũng thủ cái đường thứ hai là mình liên lạc với các bạn bè của mình ở tại tỉnh Kyushu, có nghĩa là một cái tỉnh ở miền Nam Nhật Bản, để phòng hờ ví dụ nếu cái lò phản ứng hạt nhân của tại tỉnh Fukushima nếu mà có nổ ra thì tụi mình sẽ đánh lạc cái hòn đảo Kyushu. Và phần thứ hai mình muốn kể lại đây là cái vấn đề mà như bạn Gió đã nói, mình cũng thán phục ý chí kiên cường, nghị lực và tuân thủ trật tự của người Nhật khi mà họ phải đối mặt với những cái thảm họa thiên nhiên. Về đức tính này thì chắc chắn thì các bạn cũng đã được đọc qua nhiều sách báo hoặc là được nghe qua những cái phương tiện truyền thông. Theo như kinh nghiệm mình sống và mình có đọc một số sách vở thì tại sao mà họ được những cái tinh thần tự giác, tinh thần tự lập và tinh thần mà họ nhường nhịn nhau như vậy, thì nói chung theo mình nghĩ đây thì nó có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là do ảnh hưởng cái nền văn hóa truyền thống. Cái vấn đề thứ hai là do vấn đề huấn luyện và giáo dục từ bé. Chẳng hạn như các em đến một công viên thì không thể nào mà các em đặt chân xuống các em chơi được, là bắt buộc phải nhìn ở công viên có một cái bảng quy định gì, chẳng hạn như công viên cấm dẫn chó vô thì các em đọc rồi các em bắt đầu bước chân vô công viên và chơi. Cái thứ hai là họ giáo dục cho cái tính tự lập. Còn bé thì khi mà đi học thì nhất định là không phải là bố mẹ dẫn đi, mà là tự đi, đi theo thành đoàn. Thì bố mẹ có lo lắng thì chẳng hạn như trong một cái khu đấy thì có 10 em học sinh thì 10 bậc phụ huynh đấy cứ thay phiên nhau đứng đằng xa trông, nếu mà có chuyện xảy ra thì giúp đỡ vậy thôi, chỉ để cho các em tự đi. Thì theo mình nghĩ những cái yếu tố mình đã nói Ở đây thì nó tạo lên được cái vấn đề mà người Nhật có tính tự giác, tính kỷ cương và đồng thời cái tính mà chịu đựng bền bỉ tốt trong cái vấn đề mà khi gặp hoạn nạn. Thì mình muốn nói rất là nhiều qua cái kinh nghiệm của mình về cái trận động đất cũng như là cái bản tính của người Nhật, nhưng mà cái thời gian có hạn. Thì cuối cùng thì mình muốn nhấn mạnh hai vấn đề là chúng mình nên học hỏi về người Nhật cái tính tự giác, tính nghị lực và tính làm việc theo cộng đồng đùm bọc lẫn nhau khi mà gặp khó khăn. Mình xin được giới thiệu tới các bạn bài hát Uemuite Aruko, dịch sang tiếng Việt là Hãy ngước lên khi bước đi. Bài hát này được phát hành vào thập niên 60 do nhà viết nhạc Nakamura Dai Hachidai và viết lời Eroku Suke, được trình bày bởi ca sĩ Sakamoto Kyu. Mình cũng xin nói sơ qua về cái lời của bài hát. Hãy ngước lên khi bước đi, để nước mắt không rơi xuống, nghĩ về những ngày mùa xuân, đêm cô đơn một mình. Hãy ngước lên khi bước đi, đếm những vì sao mờ ảo, đêm cô đơn một mình. Niềm hạnh phúc ở trên mây, niềm hạnh phúc ở trên trời cao. Tôi vừa đi vừa khóc, đêm cô đơn một mình. Nhớ lại những ngày mùa xuân, đêm cô đơn một mình. Niềm đau hãy để sau vì sao, niềm đau hãy để sau ánh trăng.
Oh.